Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 28 tháng 2 sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị sứ điệp mùa chay năm 2017 của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại đức tin mạnh mẽ giúp đôi vợ chồng trẻ Margaret và Michael Bodine sẵn sàng đón nhận năm đứa con sinh năm dù những khó khăn. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Cha Thành sẽ nói về đề tài sự phục sinh thân xác. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma, Đức Thánh Cha cổ võ thái độ khiêm tốn và cùng thực thi các công tác từ bi thương xót như con đường tìm về hiệp nhất giữa Công giáo và Anh giáo. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong bài giảng chiều Chủ nhật 26 tháng 2 vừa qua khi viếng thăm giáo xứ các thánh của Anh giáo tại Roma, nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập giáo xứ này. Và đây cũng là lần đầu tiên một vị giáo hoàng viếng thăm một nhà thờ Anh giáo ở Roma. Trong số những người hiện diện ở thánh đường có Đức Giám mục Anh giáo Robert Innes, đặc trách vùng Âu Châu, Mục sư Jonathan Boardman, Chánh sở giáo xứ Anh giáo các thánh, Đức Hồng y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Hồng y Casper, nguyên Chủ tịch Hội đồng này, và Đức Hồng y George Pell, người Úc, Bộ trưởng Kinh tế của Tòa thánh. Mở đầu cuộc viếng thăm, sau lời chào mừng, Đức Thánh Cha đã làm phép dầu thánh và song hương bức ảnh Chúa Kitô cứu thế và cùng các giám mục hiện diện thắp nến trước bức ảnh. Tiếp đến là nghi thức lặp lại lời hứa khi chịu phép rửa tội. Trong bài giảng sau đoạn thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu thành Corinto, Đức Thánh Cha nhắc đến những chia rẽ trong cộng đoàn này và những khó khăn Thánh Phaolô gặp đối với cộng đoàn tại đây, và Ngài nói rằng, khi chúng ta là cộng đoàn các tín hữu Kitô đã chịu phép rửa, đứng trước những bất hòa, chúng ta hãy đặt mình trước tôn nhan thương xót của Chúa Kitô để vượt thắng những bất hòa ấy. Chúng ta cũng hãy làm như Thánh Phaolô đã làm tại một trong những cộng đoàn Kitô tiên khởi. Nếu chúng ta nhìn nhận sự yếu đuối của chúng ta và xin lỗi, thì lòng thương xót chữa lành của Thiên Chúa sẽ chiếu tỏa rạng ngời trong chúng ta và cũng trở nên hữu hình ở bên ngoài. Có thể nói qua chúng ta, người khác cũng thấy được vẻ đẹp dịu hiền của tôn nhan Chúa Kitô.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, một tình hiệp thông chân thực và vững chắc sẽ tăng trưởng và vững mạnh khi chúng ta cùng nhau hoạt động cho những người túng thiếu. Qua chứng tá hòa hợp về đức bác ái, tôn nhan thương xót của Chúa Giêsu sẽ trở nên hữu hình trong thành thị của chúng ta. Và Ngài kết luận rằng, hỡi các tín hữu Công giáo và Anh giáo, chúng ta hãy khiêm tốn cảm tạ Chúa vì sau hai thế kỷ nghi kỵ nhau, giờ đây chúng ta có thể nhìn nhận rằng ơn thánh phong phú của Chúa Kitô cũng đang hoạt động nơi những người khác. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì giữa các tín hữu Kitô có sự gia tăng ước muốn xích lại gần nhau hơn. Ước muốn này được biểu lộ qua việc cầu nguyện chung và cùng làm chứng tá tin mừng, nhất là qua những hình thức phục vụ khác nhau. Chúng ta hãy khích lệ nhau trở thành những môn đệ ngày càng trung thành với Chúa Giêsu, ngày càng tự do đối với những thành kiến quá khứ và ngày càng mong muốn cầu nguyện cho nhau và với nhau. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã chúc lành cho sáng kiến giáo xứ các thánh của Anh giáo kết nghĩa với giáo xứ Công giáo cùng tên ở Roma. Ngài cũng trả lời câu hỏi do một số tín hữu Anh giáo nêu lên. Trong một câu trả lời, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài cùng với các cộng sự viên đang nghiên cứu dự án viếng thăm nước Nam Sudan cùng với Đức Giáo chủ Anh giáo, theo lời đề nghị của một số giám mục Công giáo Tin lành trưởng lão và Anh giáo.
Viên, Hội Giáo hoàng truyền giáo Missio, Chi hội Áo quốc, báo động về thảm trạng nạn hạn hán và đói kém đang đe dọa hàng triệu người ở vùng sa mạc Sahara bên Phi Châu, gọi là Sahel. Hôm 24 tháng 2 vừa qua, cha Kurt Warner, giám đốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Áo, báo động rằng nếu những người dân ở vùng Sahel không được trợ giúp bây giờ, thì chúng ta sẽ chứng kiến một thảm họa về nhân đạo. Thảm trạng của dân chúng ở các nước này rất ít được dư luận tại Âu Châu chú ý tới. Nguyên tại Kenya, 2 triệu 500 ngàn người bị thương tổn vì đói, thiếu nước và lương thực. Nạn thiếu mưa làm cho Turkana, là hồ chứa nước lớn nhất của Kenya, hầu như bị cạn. Những người tị nạn từ Nam Sudan chạy tới miền này vì nội chiến càng làm cho tình hình bi thảm hơn. Từ mùa hè năm ngoái đến nay, các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Nam Sudan và phiến quân càng gia tăng. Cuộc xung đột ban đầu giữa bộ tộc Nuer và Dinka nay cũng lan rộng tới tất cả các bộ tộc khác ở Nam Sudan. Phần lớn đàn ông đều phải cầm súng hoặc đã ngã gục nên hầu như không còn ai để làm việc đồng áng. Tại Nam Sudan có hơn 2 triệu người tị nạn nội địa, 1 triệu 300 ngàn người khác tị nạn sang nước Uganda láng giềng. Hơn 700 ngàn người sống trong 19 trại tị nạn ở miền Bắc Uganda, vốn là vùng nghèo nàn của Uganda. Tại BD, trại tị nạn lớn nhất thế giới được mở cách đây 6 tháng, có 250 ngàn người đang sống dưới trời nóng 40 độ và thiếu nước uống.
Cairo, Tòa Thánh và Đại học Hồi giáo Al-Aqsa ở Cairo, thủ đô Ai Cập kêu gọi dấn thân chống lại các hiện tượng gây ra bạo lực, nghèo đói và các ý thức hệ cực đoan. Lập trường trên đây được các tham dự viên cuộc hội luận giữa Phái đoàn Tòa Thánh và Đại học Al-Aqsa là thẩm quyền tinh thần cao nhất của Hồi giáo Sunnit hôm 23 tháng 2 vừa qua sau 2 ngày tiến hành ở Cairo với chủ đề Vai trò của Al-Aqsa và Vatican trong công trình chống lại những hiện tượng cuồng tín cực đoan và bạo lực. Phái đoàn Tòa Thánh do Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn hướng dẫn. Đứng đầu phía Hồi giáo là giáo sư Abbas Shaman, Phó Viện trưởng Đại học Al-Aqsa. Trong các bài tham luận, các diễn giả tìm cách nêu lên những hành trình chung để chống lại các hiện tượng cực đoan, bạo lực và đàn áp ở các vùng khác nhau. Trong văn kiện chung kết, hai bên cũng bày tỏ quyết tâm củng cố đối thoại giữa các tổ chức Công giáo và Hồi giáo Sunnit, tái đẩy mạnh giá trị của những khác biệt về phụng tự cần được tôn trọng và bảo tồn, quan tâm đến nhu cầu của thế giới người trẻ, mở ra những con kênh đối thoại và trình bày cho người trẻ các giới luật của mỗi tôn giáo để họ hiểu và tôn trọng. Để được vậy, cần củng cố chương trình học đường, cung cấp một nền tảng chung về các giá trị nhân bản và tái đẩy mạnh hành trình giải phóng phụ nữ, săn sóc trẻ em.
Vatican. Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao của Thượng viện Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Bob Corker, đã thảo luận với Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, về sự cộng tác giữa Mỹ và Tòa Thánh trong cuộc chiến chống nạn buôn người và nạn nô lệ tân thời. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại Vatican hôm 23 tháng 2 vừa qua. Tuyên bố với giới báo chí hôm sau đó ngày 24 tháng 2, Thượng nghị sĩ Corker cho biết tuy vấn đề nô lệ tân thời là trọng tâm cuộc viếng thăm của ông tại Vatican, nhưng cũng đề cập đến sự chú ý quá nhiều của quốc tế về các sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về vấn đề nhập cư. Chúng tôi hiểu Đức Giáo Hoàng đã nói rất mạnh về vấn đề này. Theo ông Corker, Hoa Kỳ và Vatican đều muốn đối phó với nạn nô lệ tân thời, một hiện tượng liên quan đến 27 triệu người, trong số đó có 24% bị cưỡng bách hành nghề mại dâm, 76% còn lại bị cưỡng bách lao động. Thượng nghị sĩ Corker tin rằng những sắc lệnh của Tổng thống Trump về di trú và nhập cư chỉ là bước đầu trong một kế hoạch bao quát nhắm cải tổ chính sách di trú của Mỹ. Ông cũng nói rằng ông không gặp Đức Hồng Y Parolin trong tư cách là sứ giả của Tòa Nhà Trắng, nhưng ông vẫn hy vọng Tổng thống Trump sẽ gặp Đức Giáo Hoàng Francisco vào tháng 5 tới đây khi Tổng thống đến Italia để dự hội nghị thượng đỉnh của khối G7.
Juba, các giám mục Nam Sudan kêu gọi cộng đồng thế giới giúp phòng chống nạn chết đói tập thể đang đe dọa sinh mạng của hơn 5 triệu người dân tại nước này. Trong một tuyên ngôn công bố ngày 23 tháng 2 vừa qua, các giám mục nói rằng hiểm họa nạn đói ở Nam Sudan là một thảm họa do con người gây ra. Chính phủ và phiến quân tấn công các thường dân và đồng thời thi hành các chính sách tiêu thổ kháng chiến bất chấp công pháp quốc tế. Các giám mục kêu gọi quốc tế trợ giúp nhân đạo và nói rằng các nông dân Nam Sudan phải bỏ đồng ruộng để trốn chạy thoát thân. Họ không thể canh tác vì các thường dân đều là mục tiêu bị quân đội chính phủ cũng như phiến quân chiếu cố trong cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài từ 3 năm nay. Tình trạng thiếu lương thực tại Nam Sudan do nhiều yếu tố như nạn thất nghiệp, hạn hán và lạm phát tăng vọt gây ra. Theo tin báo của chính phủ, khoảng 4 triệu 900 ngàn người dân Nam Sudan sẽ bị đói vào khoảng cuối tháng 4 tới đây, và con số này sẽ tăng lên 5 triệu 500 ngàn người vào khoảng tháng 7. Trong số những người dễ bị tổn thương nhất có hơn 3 triệu người tị nạn và những người phải di tản nội địa để tránh các cuộc giao tranh của phe Tổng thống Salva Kiir và phe đối thủ của ông là cựu Tổng thống Riek Machar. Các giám mục kêu gọi quốc tế mau lẹ can thiệp cụ thể và vô điều kiện trước khi quá trễ. Trong một sứ điệp thứ hai gửi các giáo hội trên thế giới, các giám mục Nam Sudan kêu gọi tổ chức Caritas quốc tế và cộng đồng thế giới tạo sức ép để chấm dứt ngay nạn bạo lực và để dân chúng được tự do di chuyển, đồng thời cho phép các cơ quan từ thiện quốc tế đi tới các vùng sâu vùng xa để mang đồ cứu trợ nhân đạo cho các nạn nhân bị nạn đói đe dọa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe Sứ điệp mùa chay năm 2017 của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày mai là thứ tư lễ cho bắt đầu mùa chay thánh, giúp các tín hữu thanh tẩy hoán cải tâm hồn, chuẩn bị đón mừng lễ phục sinh. Đức Thánh Cha Francisco cũng muốn đồng hành với các tín hữu qua sứ điệp mùa chay. Ngài mời gọi mọi người lắng nghe lời Chúa để nhận ra và phụng sự Chúa Kitô trong tha nhân, nhất là những người nghèo khổ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đặc biệt quảng diễn dụ ngôn phúc âm về người phú hộ hàng ngày yến tiệc linh đình, trong khi một người nghèo khổ là ông Lazaro nằm trước cổng nhà ông không có gì để ăn, và từ đó rút ra những bài học thực tiễn cho cuộc sống tâm linh. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn các tín hữu trong hành trình mùa chay thực hiện một con đường hoán cải đích thực để tái khám phá hồng ân lời Chúa, để được thanh tẩy khỏi tội lỗi vốn làm cho chúng ta mù quáng, hầu phụng sự Chúa Kitô nơi các anh chị em túng thiếu. Sau đây kính mời quý vị nghe toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Anh chị em thân mến, mùa chay là một cuộc khởi đầu mới, một con đường dẫn đến một mục tiêu chắc chắn là lễ phục sinh, chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết. Mùa này vẫn luôn gửi đến chúng ta một lời mời gọi mạnh mẽ, hãy hoán cải. Kitô hữu được kêu gọi hết lòng trở về cùng Thiên Chúa, để không hài lòng với một cuộc sống tầm thường, nhưng tăng trưởng trong tình bạn với Chúa. Chúa Giê-xu là người bạn trung tín, không bao giờ bỏ rơi chúng ta, vì cả khi chúng ta phạm tội, Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta trở về với Ngài, và qua sự chờ đợi này, Ngài bày tỏ ý muốn tha thứ. Mùa chay là thời điểm thuận tiện để tăng cường đời sống tâm linh qua các phương tiện thánh mà giáo hội cống hiến cho chúng ta, ăn chay, cầu nguyện và làm phúc. Nơi căn bản tất cả những điều ấy có lời Chúa mà chúng ta được mời gọi lắng nghe và suy gẫm siêng năng hơn trong mùa chay. Đặc biệt tôi muốn dừng lại ở đây dụ ngôn người phú hộ và ông Lazaro nghèo khổ. Chúng ta hãy để cho mình được những trang tin mừng đầy ý nghĩa này gợi hứng và cống hiến cho chúng ta chìa khóa để hiểu cách thức hành động để đạt đến hạnh phúc chân thực và sự sống vĩnh cửu qua sự hoán cải chân thành.
Tha nhân là một hồng ân. Dụ ngôn bắt đầu bằng cách trình bày hai nhân vật chính, nhưng người nghèo được mô tả với nhiều chi tiết hơn. ông ta ở trong một tình trạng tuyệt vọng và không có sức đứng dậy. Ông nằm ở cửa nhà người giàu và ăn những mẩu bánh từ bàn ăn của người giàu rơi xuống. Ông bị ghẻ lở toàn thân và những con chó đến liếm các vết thương ấy. Vì thế, bối cảnh thật là đen tối, con người bị hạ giá và tủi nhục. Quang cảnh càng bi thảm hơn nếu ta để ý đến sự kiện người nghèo có tên là Lazaro, một tên đầy triển vọng, nghĩa đen là Thiên Chúa trợ giúp. Vì thế, nhân vật này không phải là một người vô danh, nhưng có những nét rõ ràng và được trình bày như một người có lịch sử riêng. Trong khi đối với người phú hộ, ông Lazaro như một người vô hình, thì đối với chúng ta, ông trở nên một người được biết đến và hầu như là một người quen thuộc, có khuôn mặt hẳn hoi. Và với tư cách đó, ông là một hồng ân, một sự phong phú khôn lường, một người được Thiên Chúa mong muốn, yêu mến, nhớ đến, cho dù tình trạng cụ thể của ông là tình trạng bị con người từ khước. Ông Lazaro dạy chúng ta rằng tha nhân là một hồng ân. Tương quan đúng đắn với con người, hệ tại nhìn nhận giá trị của họ với lòng biết ơn. Cả người nghèo nơi cổng nhà người giàu không phải là một điều công cành gây phiền toái, nhưng là một lời mời gọi hoán cải và thay đổi cuộc sống. Lời mời đầu tiên dụ ngôn này đưa ra là hãy mở cửa lòng chúng ta cho tha nhân, vì mỗi người là một hồng ân, dù là người láng giềng của chúng ta hay là người xa lạ. Mùa chay là mùa thuận tiện để mở cửa cho mỗi người túng thiếu và nhận ra nơi họ khuôn mặt của Chúa Kitô. Mỗi người đến gặp chúng ta là một hồng ân và đáng được tiếp đón, tôn trọng và yêu mến. Lời Chúa giúp chúng ta mở rộng đôi mắt để đón tiếp và yêu mến sự sống, nhất là khi sự sống ấy yếu ớt. Nhưng để có thể làm điều ấy, cũng cần phải coi trọng điều mà tin mừng tỏ cho chúng ta về người phú hộ.
Tội lỗi làm chúng ta mù quáng. Dụ ngôn thật là rõ ràng, thẳng thắn trong việc nêu bật sự tương phản giữa người phú hộ và người nghèo. Trái với ông Lazaro, người nghèo khổ, người phú hộ ấy không có tên và chỉ được coi là người giàu. Sự giàu sụ của ông ta được biểu lộ qua y phục ông ta mặc, sang trọng thái quá. Thực vậy, áo đỏ sậm của ông rất quý giá hơn cả vàng bạc, vì áo ấy được dành cho các thần minh và cho vua chúa. Sự giàu sang của người phú hộ ấy thật là thái quá, cũng vì ông ta biểu dương mỗi ngày như thói quen. Mỗi ngày ông ta yến tiệc linh đình. Nơi người phú hộ ấy, người ta thấy qua ba điều kế tiếp nhau: yêu tiền bạc, huân hoang và kiêu ngạo. Thánh Phaolô tông đồ nói rằng, sự ham hố tiền bạc là nguồn gốc mọi sự ác. Nó là động lực chính gây ra tham ô và nguồn mạch gây ra ghen tương, cãi lẫy và nghi ngờ. Tiền bạc có thể thống trị chúng ta đến độ nó trở thành một thần tượng bạo chúa. Thay vì là một dụng cụ chúng ta sử dụng để làm sự thiện và thực thi tình liên đới với tha nhân, tiền bạc có thể biến chúng ta và cả thế giới thành nô lệ, phải tuân hành một tiêu chuẩn ích kỷ, không còn chỗ cho tình thương và cản trở hòa bình. Dụ ngôn này tỏ cho chúng ta thấy sự ham hố tiền bạc của người phú hộ làm cho ông ta háo danh. Nhân cách của ông ta được thể hiện qua những vẻ bề ngoài, tỏ cho người ta thấy điều mà ông ta có thể làm được. Nhưng cái vẻ bề ngoài che đậy sự trống rỗng trong nội tâm. Cuộc sống của ông ta trở thành tù nhân của cái hào nhoáng bên ngoài, của chiều kích hời hợt và phù du của cuộc sống. Cấp độ thấp nhất của sự sa đọa luân lý này chính là sự kiêu ngạo. Người phú hộ ăn mặc như thể mình là vua, giả bộ cung cách như một vị thần, mà quên mình chỉ là một phàm nhân hay chết. Đối với người bị hư hỏng vì lòng yêu thích giàu sang, không có gì khác ngoài cái tôi của họ. Và vì thế những người xung quanh họ không được họ nhìn đến. Kết quả của sự quyến luyến tiền bạc là một thứ mù quáng. Người giàu không thấy người nghèo đang chịu đói, bị đè bẹp trong tủi nhục. Khi nhìn nhân vật ấy, ta hiểu tại sao tin mừng rất là rõ ràng khi lên án sự yêu thích tiền bạc. Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc họ ghét chủ này và mến chủ kia, hoặc gắn bó với chủ này và khinh rẻ chủ kia. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn của cải.
Tiếp tục sứ điệp mùa chay, Đức Thánh Cha khẳng định lời Chúa là một hồng ân. Tin mừng về người phú hộ và ông Lazaro nghèo khổ giúp chúng ta chuẩn bị tốt đẹp cho lễ phục sinh sắp đến gần. Phụng vụ thứ tư lễ cho mời gọi chúng ta sống một kinh nghiệm giống với kinh nghiệm mà người phú hộ đã trải qua một cách rất bi thảm. Vị linh mục khi bỏ tro trên đầu lặp lại những lời này: con hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro. Thực vậy, người phú hộ và người nghèo, cả hai đều chết, và phần chính của dụ ngôn hướng về đời sau. Hai nhân vật bất ngờ khám phá thấy chúng ta không mang theo sự gì từ trần thế và chúng ta chẳng có thể mang đi điều gì. Cả cái nhìn của chúng ta cũng hướng về đời sau, nơi mà người phú hộ có một cuộc đối thoại dài với tổ phụ Abraham mà ông gọi là cha, chứng tỏ mình thuộc về dân Thiên Chúa. Chi tiết đặc biệt này càng làm cho cuộc sống của ông ta mâu thuẫn, vì cho đến nay không nói gì về tương quan của ông với Thiên Chúa. Thực tế là trong cuộc sống của ông không có chỗ cho Thiên Chúa, thần minh duy nhất của ông chính là ông. Chỉ trong những chao đảo cơ cực của đời sau, người giàu mới nhận ra Lazaro, và ông muốn người nghèo này thoa dịu nỗi đau khổ của ông bằng một chút nước. Những cử chỉ mà ông yêu cầu Lazaro cũng giống như những cử chỉ mà người giàu ấy lẽ ra có thể làm nhưng lại không bao giờ làm. Tuy nhiên, tổ phụ Abraham giải thích cho người giàu rằng, trong cuộc sống con đã nhận được những của cải, còn Lazaro nhận được những tai ương. Giờ đây Lazaro được an ủi, còn con thì ở giữa những cực hình. Trong đời sau, sự công bình được tái lập và tai ương trong cuộc sống được quân bình hóa bằng điều thiện hảo. Dụ ngôn tiếp tục và trình bày một sứ điệp cho tất cả các tín hữu Kitô. Thực vậy, người phú hộ còn anh em chân trần thế, ông xin Abraham gửi Lazaro đến để cảnh cáo họ. Nhưng Abraham trả lời, họ có Môi-se và có ngôn sứ, họ hãy nghe lời các vị ấy. Đứng trước vấn nạn của người phú hộ, Abraham nói thêm, nếu họ không nghe Môi-se và các ngôn sứ, thì họ cũng chẳng nghe nếu có người nào sống lại từ cõi chết. Qua đó ta thấy rõ vấn đề của người giàu có, căn cội những tai ương của ông ta chính là vì không lắng nghe lời Chúa. Tình trạng này khiến ông không yêu mến Thiên Chúa nữa, và vì thế ông coi rẻ tha nhân. Lời Chúa là một sức mạnh sinh động, có khả năng khơi dậy sự hoán cải tâm hồn con người và hướng con người về cùng Thiên Chúa. Khép kín cửa lòng đối với hồng ân của Thiên Chúa, Đấng đang nói với con người, thì sẽ đưa tới hậu quả khép kín tâm hồn đối với người anh em.
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, mùa chay là thời kỳ thuận tiện để canh tân bản thân trong cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô hàng sống qua lời Ngài, qua các bí tích và tha nhân. Chúa đã trải qua 40 ngày trong sa mạc và đã chiến thắng những lừa đảo của tên cám dỗ. Ngài đang chỉ cho chúng ta con đường cần đi theo. Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta thực hiện một con đường hoán cải chân thành để tái khám phá hồng ân lời Chúa, được thanh tẩy khỏi tội lỗi khiến chúng ta mù quáng, và phụng sự Chúa Kitô nơi những anh chị em túng thiếu. Tôi khuyến khích tất cả các tín hữu hãy biểu lộ sự canh tân tinh thần này, kể cả bằng cách tham gia các chiến dịch mùa chay mà nhiều tổ chức của giáo hội ở các nơi trên thế giới đang cổ võ, để làm tăng trưởng nền văn hóa gặp gỡ trong gia đình nhân loại duy nhất. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để khi tham dự chiến thắng của Chúa Kitô, chúng ta biết mở rộng những cánh cửa của chúng ta cho người yếu đuối và nghèo túng. Như thế, chúng ta có thể sống và làm chứng trọn vẹn về niềm vui của lễ phục sinh. Vatican ngày 18 tháng 10 năm 2016, lễ Thánh Luca Thánh Sử, Francisco Giáo Hoàng.
Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại đức tin mạnh mẽ giúp đôi vợ chồng trẻ Margaret và Michael Bonine sẵn sàng đón nhận năm đứa con sinh năm dù những khó khăn.
Sau khi thành hôn với nhau vào năm 2011, Margaret và Michael Baldini đều mong muốn gia đình mình có thêm thành viên. Sau một thời gian dài chờ đợi, Margaret có thai. Nhưng thật không may, cô lại bị hư thai. Hai vợ chồng đều nghĩ là đầu hàng chấp nhận không có con là điều không đúng. Ngược lại, họ phải làm gì đó để ước muốn có con được thực hiện. Một lần nữa, Margaret đi gặp bác sĩ và bác sĩ đề nghị cô dùng các loại thuốc sinh sản để gia tăng khả năng thụ thai. Khi nhận được kết quả xét nghiệm cho biết là Margaret đã có thai, cả hai vợ chồng vui mừng phấn khích. Nhưng rồi kết quả siêu âm lần đầu tiên đã biến niềm vui của cả hai thành nỗi thất vọng. Margaret đã thụ thai ít nhất là 4, có lẽ khoảng 5 đứa bé. Kết quả cuối cùng là 5 đứa bé. Khi thấy rằng khả năng tất cả bào thai phát triển, không gặp vấn đề về sức khỏe là rất thấp, vợ chồng nhà Baudinet được khuyên nên phá các bào thai và chỉ để lại 2. Thuật ngữ y học gọi việc này là sự tinh giảm có chọn lựa. Điều này làm cho hai vợ chồng Margaret và Michael phải thảo luận rất nhiều và họ cũng đau xót với ý nghĩ là tất cả các đứa con của họ có thể đều bị chết. Hai vợ chồng đã quyết định dành cuối tuần để suy nghĩ về điều này. Michael đã đi gặp cha xứ của anh, còn Margaret thì đi gặp mục sư của cô. Cả hai đã dành thời gian cầu nguyện và suy nghĩ rất nhiều. Hiển nhiên là cả hai lo sợ với ý nghĩ là họ sẽ không đồng ý với nhau về điều sẽ làm. Ngày hôm sau, khi Margaret đang đi làm, cô nghe thấy dường như Chúa đang yêu cầu cô làm một điều. Chúa không yêu cầu cô can đảm, biết được tất cả câu trả lời và làm hài lòng bất cứ ai trong tiến trình này. Chúa yêu cầu cô đầu hàng về thể lý, tâm trí cũng như tinh thần. Điều này đối với cô có nghĩa là vợ chồng cô sẽ giữ 5 đứa con và để cho Chúa quyết định số phận của chúng. Sau đó, Michael đọc thấy câu chuyện về bác sĩ John Elliott ở Phoenix, bang Arizona, một chuyên gia về các ca đa sinh. Tiến sĩ Elliott nổi tiếng vì giúp cho các việc mang thai của phụ nữ phát triển hơn, giảm đi nguy cơ bị khuyết tật về thể lý và trí tuệ. Chưa có bác sĩ nào mà hai vợ chồng đã gặp lại có nhiều kinh nghiệm với nhiều ca đa sinh, và tất cả các bệnh nhân của bác sĩ Elliott rất hài lòng về ông. Vợ chồng Margaret và Michael đã liên lạc với bác sĩ Elliott. Ông là bác sĩ đầu tiên không nói với họ rằng giữ lại 5 đứa con có nghĩa là họ phải hy vọng điều gì may mắn hơn. Ngược lại, ông nói là được, chúng ta có thể làm được. Ông không phóng đại công hiệu của loại thuốc bằng việc diễn tả các rủi ro, nhưng giải thích là ông có thể giúp để cho việc mang thai kết thúc cách hạnh phúc. Nó không là một việc dễ dàng, nhưng mà người ta có thể làm được. Margaret đã nghiên cứu và biết được các vụ sinh năm ở Mỹ thường được sinh ở tuần 27 và 28 của thai kỳ. Vào tuần 26, một đứa bé có 80% sống sót nhưng khoảng 50% khả năng bị tàn tật thể lý hay trí tuệ lâu dài. Còn vào tuần 28, tỷ lệ sống sót khoảng 90-95% và khả năng tàn tật là 25%. Vợ chồng nhà Baudinet muốn thai nhi được 30 tuần, còn bác sĩ Elliott muốn chúng được 34 tuần. Margaret và Michael đã chuyển đến Phoenix để được bác sĩ Elliott chăm sóc. Margaret dự tính được sinh mổ vào ngày 17 tháng 12, vào tuần 34 của thai kỳ, nhưng các thai nhi đã chào đời 13 ngày trước đó. Vợ chồng Margaret và Michael vui sướng chào đón 5 đứa con. Các bé sơ sinh được đưa vào khoa chăm sóc điều trị đặc biệt, và ngày 8 tháng Giêng, họ đã rời bệnh viện để trở về lại Arizona. Nếu họ di chuyển bằng xe, thì cuộc hành trình quá dài và khó khăn. Nếu đi bằng máy bay thì các em bé có thể bị nhiễm các vi trùng nguy hiểm vì hệ thống miễn dịch vẫn chưa thể hoạt động. Một người bạn đã quảng đại dùng chiếc máy bay cá nhân để đưa họ về nhà. Michael khẳng định rằng, chúng tôi sống từng ngày với lòng tin tưởng rằng Chúa không ban cho chúng tôi điều gì nếu chúng ta không hành động. Margaret thì nói, trong sự kiện này, chúng tôi đã nghe Chúa yêu cầu chúng tôi cách đơn giản là đầu hàng, theo ý muốn và chọn lựa của con người, Chúa đã bảo đảm rằng người sẽ lo phần còn lại. Hai vợ chồng cũng tràn đầy ngạc nhiên và lòng biết ơn vì những phúc lành mà họ nhận được. Đầu tiên là năm đứa con khỏe mạnh xinh đẹp và sự trợ giúp to lớn và quảng đại của nhiều người. Michael nói, chúng tôi biết ơn về tất cả lời cầu nguyện và sự giúp đỡ mà chúng tôi nhận được và về việc Chúa đã dẫn dắt chúng tôi cho đến ngày hôm nay.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị mục Đời Sống Tâm Linh nói về sự phục sinh thân xác.
Kính thưa quý vị thính giả, nhiều tác giả coi sự phục sinh như là đặc trưng của niềm hy vọng Kitô giáo, đặc biệt là khi đối chiếu với các tôn giáo khác. Nhận định này có phần đúng nếu xét về phía con người. Sự phục sinh là điểm khác biệt giữa niềm tin Kitô giáo về cuộc sống mai hậu so với Do Thái giáo, các triết thuyết Hy Lạp, các tôn giáo Đông Phương. Tuy nhiên, nếu xét về toàn bộ cánh trung luật, thì thiết tưởng niềm hy vọng Kitô giáo còn bao gồm cả việc Thiên Chúa thiết lập vương quyền trên toàn thể vũ trụ, cũng như việc con người được mời gọi vào chia sẻ hạnh phúc với Thiên Chúa. Chúng ta sẽ tìm hiểu đạo lý về sự phục sinh thân xác dưới ba khía cạnh. Thứ nhất, Thánh Kinh cho ta biết gì về sự phục sinh? Thứ hai, niềm tin về sự phục sinh trong giáo huấn của giáo hội? Thứ ba, ý nghĩa của sự phục sinh? Lần lượt chúng ta sẽ thấy nảy lên các câu hỏi được sách giáo lý Hội Thánh Công giáo tóm lại ở các số 997 cho tới 1001. Sống lại là gì? Ai sẽ sống lại? Sống lại như thế nào? Chừng nào sống lại? Câu hỏi khó trả lời nhất là thân xác sẽ sống lại như thế nào? Hôm nay chúng ta bắt đầu khảo sát các bản văn Thánh Kinh. Khi bàn về đối tượng hy vọng trong Cựu Ước, chúng ta thấy rằng niềm tin vào sự sống lại chỉ xuất hiện vào thế kỷ cuối cùng trước khi bước sang Tân Ước, nghĩa là khá muộn. Cựu Ước, niềm hy vọng trường sinh nằm trong tâm khảm của tất cả mọi người, dù họ đành chịu bó tay và chấp nhận cái chết. Thế nhưng, Thiên Chúa đến gặp gỡ con người và hứa rằng niềm hy vọng đó sẽ thành hiện thực. Mặc khải về sự phục sinh được hé mở dần dần trong Cựu Ước. Lúc đầu người Do Thái tin rằng sau khi chết tất cả mọi người sẽ được đưa xuống âm ti Sheol. Tuy nhiên người ta cũng hy vọng Thiên Chúa có toàn quyền trên sự chết và cõi âm ti. Ngài có thể để cho con người rơi xuống âm ti rồi lại lôi nó ra khỏi đó. Nhất là và Thánh Vịnh Huy Nhiệm tin rằng Thiên Chúa sẽ đưa tôi chúng của người ra khỏi âm ti. Chẳng hạn như Thánh Vịnh 16 câu 10: Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. Có lẽ Vịnh Gia chỉ mong được Chúa đưa về với Ngài bằng cách nào đó không biết. Nhưng các thánh giả Tân Ước dựa vào đoạn văn này để áp dụng cho việc Đức Giêsu được đưa ra khỏi mộ, nghĩa là sống lại. Niềm xác tín Thiên Chúa là Chúa của sự sống và chẳng ưa thích gì cái chết cũng là một lý do quan trọng làm cho niềm tin vào sự phục sinh được hình thành. Truyền thuyết về các Elia và Enoch. Đôi ba trường hợp người chết sống lại đã xảy ra trong hạnh đức của ngôn sứ Elia và Elise. Tuy nhiên, những người đó lại cũng chết. Làm thế nào để đừng bao giờ phải chết nữa? Liệu điều này có thể xảy ra hay không? Đoạn Thánh Vịnh 16:10 trích dẫn trên đây cho phép hy vọng. Truyền thuyết cho rằng ông Elia và ông Enoch không bị chết, nhưng mà được Chúa đưa lên trời sau cuộc đời dương thế. Lời hứa trong sách Isaiah và sách Ezekiel. Niềm hy vọng của con người trở nên vững chắc hơn khi được nâng đỡ do lời Chúa hứa. Khi loan báo về thời cánh chung, Isaiah nhắc tới sự chiêu dịch vĩnh viễn sự chết. Trên núi này, Thiên Chúa xóa bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệnh trên khuôn mặt mọi người, để toàn cõi đất người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Isaiah chương 25 câu 7 câu 8. Cái đoạn văn vừa rồi sẽ được Thánh Phaolô giải thích theo chiều hướng của sự phục sinh kẻ chết. Isaiah còn nói đến sự phục sinh ở chương kế tiếp như thế này: các vong nhân của Ngài sẽ sống lại, xác họ sẽ đứng lên. Này những kẻ nằm trong bụi đất, hãy trỗi dậy, hãy reo mừng. Isaiah 26:19. Tuy nhiên, các nhà chú giải không nhất trí về ý nghĩa của đoạn văn này. Có người hiểu về sự người chết sống lại, nghĩa đen. Có người hiểu về sự phục hưng của dân tộc Israel. Ý kiến này dựa theo đoạn văn nổi tiếng về một thị kiến của ông Ezekiel được thuật lại ở chương 37. Ông được Thiên Chúa cho thấy một thung lũng đầy xương cốt. Thế rồi thần khí nhập vào chúng và các xương xích lại gần, ăn khớp với nhau. Trên chúng có gân, thịt mọc lên và da trải ra ở bên trên. Ezekiel chương 37 câu 7 câu 8. Tuy nhiên, liền đó ngôi sứ được nghe giải thích rằng thị kiến đó là hình ảnh của nhà Israel. Họ bị phân tán như những bộ xương khô, nhưng nay Thiên Chúa sắp quy tụ họ lại, ban cho sức sống mới. Sách Daniel và sách Maccabê. Bản văn Daniel chương 12 câu 2 viết khoảng năm 164 trước công nguyên nói rõ hơn về sự phục sinh. Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy. Người thì được hưởng phúc trường sinh, kẻ thì chịu ô nhục và bị ghê tởm đến muôn đời. Nên lưu ý là tác giả không nói rằng hết mọi người sẽ phục sinh, nhưng chỉ một số mà thôi. Điều này cũng được khẳng định trong đoạn văn sách Maccabê quyển 2 chương 7. Sự phục sinh là một hồng ơn Chúa ban cho các tôi trung đã dám chết vì trung thành với luật Chúa, chứ còn phường vô đạo sẽ bị tiêu diệt muôn đời. Chương 7 câu 9, 11, 14, 23, 29. Tân ước. Chúng ta sẽ lần được khảo sát tin mừng nhất lãm Thánh Gioan và Thánh Phaolô. Tin mừng nhất lãm. Vào thời Chúa Giêsu không phải tất cả mọi người đều tin vào sự phục sinh. Một cách cụ thể, phái Sa Đốc không chấp nhận sự phục sinh, còn người Pha-ri-siêu thì chấp nhận. Có lẽ dân gian cũng bị chia làm hai phe như vậy. Bà Mác-tha đã phản ánh niềm tin đó: con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Gioan 11 câu 24. Tại sao người Sa Đốc không tin có sự sống lại? Không phải tại vì họ duy vật, nhưng tại vì họ bảo thủ, theo nghĩa là họ chỉ chấp nhận đạo lý mặc khải trong ngũ thư mà thôi. Còn người Pha-ri-siêu thì cấp tiến, chấp nhận sự tiến triển của mặc khải sau thời ông Mô-sê. Cuộc đối chất với người Sa-đốc, cuộc chất vấn người Sa-đốc với Đức Giê-xu, một cơ hội tốt để chúng ta biết được lập luận của Chúa Giê-xu. Người phản bác phái Sa-đốc, nhưng mà cũng chẳng đồng ý với phái Pha-ri-siêu. Người Sa-đốc chỉ chấp nhận mặc khải của ngũ thư. Đức Giê-xu dùng chính một đoạn trong ngũ thư để phản lại họ: các ông không đọc trong sách Mô-sê đoạn nói về bụi gai sao? Thì Chúa phải với ông thế nào? Người phán: ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Marco 12, 26, 27. Xem ra cái luận cứ nằm ở chỗ nêu bật quyền năng của Thiên Chúa. Thiên Chúa của kẻ sống thì có quyền năng làm cho kẻ chết được sống lại. Sự sống lại không xảy ra theo cách thức thường tình tự nhiên, mà là do quyền năng của Thiên Chúa. Còn đối với người Pha-ri-siêu, Đức Giê-xu cũng sửa lại quan niệm duy vật về sự sống lại. Cuộc sống mai sau sẽ khác với cuộc sống hiện tại. Không còn dựng vợ gả chồng, không còn nhu cầu sinh lý nữa. Qua cuộc tranh luận vừa nói, ta biết được quan điểm của Đức Giê-xu về sự phục sinh. Điều đáng ghi nhận là tin mừng nhân lãm không nói nhiều đến sự... Xin lỗi, tin mừng nhân lãm nói nhiều đến sự phục sinh của Đức Giê-xu. Chính biến cố phục sinh và những lần tin báo kèm theo cuộc tử nạn, chứ ít khi nhắc tới sự phục sinh của nhân loại. Tin mừng Thánh Gioan. Tin mừng thứ 4 nói nhiều hơn đến sự sống lại, bởi vì như chúng ta đã biết, Đức Giê-xu đến để mang sự sống cho con người. Ai tin vào người sẽ được sống đời đời. Ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử. nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật tôi bảo thật các ông, giờ đã đến và chính lúc này đây, giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe sẽ được sống. Gioan 5:24-25. Tôi là bánh hàng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống muôn đời. Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Gioan 6:51-54. Giáo lý về sự phục sinh của Thánh Gioan được cô đọng trong lời tuyên bố của Đức Giêsu: Thầy là sự sống lại và sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết nữa. Gioan 11:25-26. Tuy nhiên, cần ghi nhận hai điểm quan trọng sau đây. Một, chỉ có một lần Thánh Gioan nói tới sự phục sinh của hết mọi người, cả người lành lẫn người dữ. Giờ đã đến, giờ mà kẻ trong mộ sẽ nghe tiếng người con phải sẽ ra khỏi đó. Ai làm điều lành sẽ sống lại để được sống. Ai làm điều dữ sẽ được sống lại để bị kết án. Gioan 5:28-29. Nhận xét thứ hai, trong tin mừng Thánh Gioan, sự sống không chỉ hiểu về sự sống vật lý hay thể lý, nhưng là sự sống của Thiên Chúa. Chúa chính là sự sống hằng hữu. Hiểu như vậy, sự sống lại chỉ dành cho những người tin vào Chúa, thông dụng sự sống lại của Đức Kitô. Vì vậy, không lạ gì, Thánh Gioan không muốn nói tới sự sống lại của người tội lỗi. Sống lại để rồi bị kết án, luận phạt thì không đáng được gọi là sống.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.